liều. Đặc điểm của thời đại chúng ta bây giờ là chùi, lá rụng chùi theo chiều gió, nước chảy chùi theo dòng sông. Con người đời nay cũng chùi theo các trào lưu tư tưởng hỗn độn, các học thuyết hồ đồ. Họ gọi như thế là đi sát với nhịp cầu thời đại. Thực ra, đó chỉ là một thái độ lười biếng, thụ động. Thả mình chùi theo sức lôi cuốn ngoại lai, thái độ liều của cô Kiều ngày trước, cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần đến đâu. Sở dĩ có như thế là vì người ta không muốn chấp nhận một chuẩn đích để cân lường những ảnh hưởng dồn dập tới chung quanh mình. Văn minh Kitô giáo và văn minh duy vật khác nhau chỗ nào? Văn minh Kitô giáo quan niệm thế giới này như một nhịp cầu đem các linh hồn về nước trời. Khi các linh hồn đã vượt biên giới xong xuôi rồi, nhịp cầu ấy sẽ được hủy bỏ đi. Nhịp cầu ấy được hủy bỏ đi không phải vì ố tợm, ti tiện, nhưng vì nó đã làm xong phần việc của mình rồi, cũng như khi đã thắp đèn xong thì vứt cây diêm đi. Do đó, con người có được một chuẩn đích để phê phán và đánh giá các hoạt động của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, như bà hàng gạo có bàn cân để lường gạo, như cô hàng vải có cái thước để đo vải vậy. Và như thế, mọi người đều có thể được mình đang tiến lên hay lùi xuống, đang đi ngược hay về xuôi, bởi vì nhịp cầu kia không bao giờ xê dịch cả. Văn minh thật sự thì khác hẳn, không có chỗ nào gọi là điểm tựa nhất định được, không có nguyên tắc nào gọi là bất di bất dịch được. Người ta gọi đó là luật tiến hóa. Luật tiến hóa đòi vạn vật sự phải đổi thay, thay đổi không ngừng. Không gì có phép đứng yên một chỗ. Hạt sỏi phải thành cây cỏ mây, cây cỏ mây phải thành cây mít, cây mít phải thành con cóc. Thành con cóc tức là đã nhảy được một đợt xa, con cóc ấy lại phải là con cóc của hàng thơ xưa, nghĩa là không được ngồi trong hang, con cóc phải nhảy ra. Nhảy ra rồi con cóc không được ngồi đó, ngồi đó con cóc phải nhảy đi, cho tới khi thành con vạc, con cò. Con cò phải cất cánh bay, bay lạ, bay la, bay qua ruộng lúa, bay về đồng xanh. Hạt sỏi kia phải theo đà ấy mà chùi mà nhảy, chùi mãi, nhảy hoài, hết chỗ này sang nơi khác, không còn chỗ nào, không có lúc nào nghỉ chân được cả. Người duy vật giống như một đội túc cầu múa chân đấu tài mà không có luật ăn thua nhất định. Khi thì banh phải lọt vào khung gỗ, khi lại phải vọt lên xà ngang, khi thì phải đá trúng bụng thủ môn, khi lại phải chọc thẳng mũi trọng tài. Cuối cùng không ai nghe ai, dở cuộc không đá banh nữa nhưng đá nhau. Có lẽ nhà thi sĩ xưa đã nghĩ tới đoàn cầu thủ văn minh ngày nay, cho nên đã khóc than thế sự rằng: vì đâu nên nổi dở dang, nghĩ mình lại nên thương nổi mình. Triệu chứng cơn sốt rét ấy là chủ trương rằng ý nghĩa của vũ trụ này chỉ có trong vũ trụ. Như thế, nghĩa là một bài thơ ra đời không phải do óc nhà thi sĩ, nhưng do các vận trắc vận bình. Một bức tranh sơn thủy xuất hiện không phải do tay họa sĩ, nhưng do các màu sắc. Một ngôi nhà được xây dựng không phải do tài kiến trúc sư, nhưng do đá sỏi. Thảo nào mà ngày nay số người mắc bệnh ung thư ngày càng đông, các viện dưỡng trí ngày càng mở rộng. Một cuộc đời bế tắc như thế, tù hãm như thế, gò bó như thế, cục đầu cục đuôi như thế, ai mà còn muốn sống? Ai muốn sống mà không phải điên đầu, không ngộp thở? Thấy quả đất này bực bội khó sống quá, người ta tính chuyện bồng bế nhau lên cung trăng. Có người đã bán ruộng bán vườn, lấy tiền chờ đi lập nghiệp ở cung trăng. Theo tin Đông Kinh thì từ sau khi có vệ tinh nhân tạo, mỗi ngày hàng trăm người tới nhờ hiệp hội hàng không cung trăng Nhật Bản mua hộ đất cho họ, cứ một mẫu Anh là giá 1.000 yên tiền Nhật. Có lẽ một vài năm chi nữa, người ta sẽ theo Gagarin, Shepard, Titov, Glenn lên cung trăng thật đấy. Nhưng tới nơi, con người ta có được làm thượng khách của điện quản hàng chăng? Chị Hằng có trải chiếu hoa cho họ ngồi Cùng chăng, chú cuội có phủ bóng mát cây đa xuống để họ được dễ thở, bớt điên đầu hơn khi còn sống trên mặt địa cầu chăng? Một hôm về đời sữa đời xưa, có con chim câu gáy tình cờ gặp con chim cú mèo đang đi lang thang ủ rũ, như phải dạy đầy đi biệt xứ. Chào bác, chim câu nói, bác đi đâu mà ngó bộ buồn thiểu buồn thiêu như vậy? Chim cú mèo trả lời, tôi sắp phải đổi xứ đây ạ. Bác nói đùa đấy chứ. Nói thật mà, tôi định đổi xứ đi lập nghiệp ở phương Đông, sống trên đời cần phải có tình thương, mà ở đây ai cũng ghét tôi cả, sống sao nổi. Chim câu nghiêng đầu tỉ tê, này bác, người ta bảo chim khôn kêu tiếng rảnh rang, mà bác thì kêu cọc 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 lóc cọc lóc cọc lóc như sóc óc người ta, ai mà thương bác cho nổi. Nếu bác không chịu đổi tiếng thì dẫu có đi lập nghiệp ở phương nào cũng không thể ấm cật được. Bác cứ đổi tiếng đi là yên phận. Người quá thực dụng cũng như thế đó. Nếu không muốn đổi quan niệm về vũ trụ nhân sinh thì đi đâu mà khỏi bế tắc, khỏi điên đầu, khỏi ngộp thở, chạy trời cũng không khỏi nắng. Nhưng nếu người ta cứ cố liều nhắm mắt đưa chân, chùi theo luật tiến hóa, không muốn phản ứng lại, không muốn mở mắt nhìn về đằng trước, thì hỏi còn phương pháp nào để phân biệt được rằng hướng mình đi là xuống hay lên, là xuôi hay ngược. Một trẻ em tự cho mình là hiểu thông hết thiên kinh vạn quyển thì ai mà dạy nó học cho được. Nếu người ta cứ một mực quả quyết rằng trên mặt đất không có chỗ nào vững chãi cho bằng bãi cát biển thì ai còn có thể thuyết phục họ phải xây nhà trên đá gạch được. Nếu người ta đặt toàn khối tin tưởng vào nền văn hóa chính óc mình đã sản xuất thì còn tìm đâu ra cho được một tiêu chuẩn để kiểm thảo tin tưởng của mình là đen hay trắng. Lúc bấy giờ, một con cá lội giữa lòng sông và một con người sải chân xuống dòng nước cũng đều giống như nhau. Cả hai, con cá lẫn con người, thảy đều tắm mình trong làn nước như nhau. Phải chi có được một nhân vật nào đứng ngoài cuộc để có thể nhận định được rằng dòng nước là chỗ sống của con cá như là chỗ chết của con người. Vậy muốn chiến đấu chống lại với tính thụ động lười biếng, liều nhắm mắt đưa chân, chùi theo dòng nước cuộn, tôi cần phải mở mắt đứng lên, nhảy ra ngoài cái ồ ạt quay cuồng của chỗ tôi đang đứng. Lúc bấy giờ mới có cơ hội trông thấy hành động của mình là tốt hay xấu. Lúc bấy giờ mới có cái may nhận chân được sự chênh lệch giữa lý tưởng và nếp sống hiện thời, giữa những việc tôi làm và những việc đáng lý tôi phải làm, giữa thái độ tôi có và thái độ tôi cần phải có đối với vai trò tôi phụ trách trong thế giới này. Để thoát khỏi cơn giông tố, trước tiên phải công nhận rằng chỗ tôi ở không phải giữa cơn giông tố. Để thoát khỏi cảnh hỗn loạn của thế giới ngày nay, tôi cần phải nhớ kỹ và nhớ luôn rằng chỗ tôi ở không phải trên mặt địa cầu này. Thánh Kinh nói, trên nẻo đường đời tôi chỉ là một khách lữ hành. Một lữ hành được sinh ra để vươn lên mình lên tận mây trời lồng lộng, nơi Thiên Chúa tình yêu đang chờ đợi tôi. Nước thiên đàng đòi nhiều quả quyết và mạnh dạn. Nếu tôi cứ liều nhắm mắt đưa chân, chùi theo sức quyến dụ của những chủ nghĩa, những lý thuyết mơn trớn vuốt ve các dục vọng nhất thời, tôi sẽ lâm vào cảnh người mù lại dắt người mù, để cả đôi bên cùng lăn cù xuống hố.